Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Taliban tuyên bố hòa bình trở lại Afghanistan một ngày sau khi chiếm thủ đô Kabul; các công ty Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden tăng tốc viện trợ vaccine cho Việt Nam; hàng ngàn người dân chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh trước lệnh phong tỏa thêm một tháng; kêu gọi chính phủ Việt Nam cứu trợ vô điều kiện cho người dân đang tháo chạy vì quẫn bách. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các quan chức Taliban hôm 16 tháng 8 cho biết hòa bình đã về trên đất nước Afghanistan khi các chiến binh tuyên bố cuộc chiến kết thúc một ngày sau khi chiếm được thủ đô Kabul, trong khi các quốc gia phương Tây vội vàng sơ tán công dân của họ trong cảnh hỗn loạn, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước hôm 15 tháng 8, khi các phần tử Hồi giáo tiến vào Kabul mà hầu như không bị trở ngại nào. Ông Ghani nói rằng ông muốn tránh đổ máu. Ông Mohammad Naim, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban, nói với đài truyền hình Al Jazeera, hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với người dân Afghanistan và các phiến quân. Họ đã chứng kiến thành quả của những nỗ lực và sự hy sinh của họ trong 20 năm. Ông Naim cho biết thể thức của chế độ mới ở Afghanistan sẽ sớm được công bố rõ ràng, và kêu gọi các mối quan hệ quốc tế ôn hòa. Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi đang tìm kiếm, đó là tự do của đất nước chúng tôi và độc lập của nhân dân chúng tôi, ông Naim nói. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng vùng đất của chúng tôi để nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai, và chúng ta không muốn làm hại người khác. Nhiều người Afghanistan lo sợ Taliban sẽ quay lại những thực hành khắc nghiệt trong quá khứ khi họ áp đặt luật Hồi giáo Sharia trong thời kỳ cai trị vào năm 1996 đến 2001 của Taliban, phụ nữ không được làm việc và bị các hình phạt như ném đá, đánh roi, treo cổ. Vào tuần trước, cả Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ cho biết họ đã nhận được báo cáo rằng các chiến binh Taliban đang hành quyết các binh sĩ chính phủ đầu hàng. Một thủ lĩnh Taliban nói với Reuters rằng quân nổi dậy đang tập hợp lại từ các tỉnh khác nhau và sẽ đợi đến khi nào các lực lượng nước ngoài rời đi rồi mới tạo ra một cơ cấu quản trị mới. Các quan chức Taliban cho biết họ không nhận được tin tức nào về bất kỳ cuộc đụng độ ở bất kỳ đâu trên đất nước. Tình hình diễn ra hòa bình, một quan chức cho biết. Taliban đã kiểm soát 90% các tòa nhà chính phủ và các chiến binh đã được thông báo để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào, quan chức này cho biết. Vào sáng ngày 16 tháng 8, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng tất cả nhân viên đại sứ quán, bao gồm các đại sứ Ross Wilson, đã được chuyển đến sân bay Kabul, chủ yếu bằng trực thăng, để chờ sơ tán, và quốc kỳ Hoa Kỳ đã được hạ xuống, di chuyển ra khỏi khuôn viên đại sứ quán.
Hôm 16 tháng 8, cơ quan hàng không Afghanistan cho biết không phận quốc gia đã được giao cho quân đội sau khi Taliban tiếp quản và khuyến cáo các máy bay quá cảnh nên tránh xa, khiến các hãng hàng không lớn chuyển hướng bay để tránh khu vực này, theo hãng tin Reuters. Các hãng hàng không như United Airlines, British Airways và Virgin Atlantic đã ngừng sử dụng không phận Afghanistan từ hôm 15 tháng 8. Hôm 16 tháng 8, các hãng hàng không như Qatar Airways, Singapore Airlines, China Airlines, Air France KLM, Lufthansa cũng ngừng sử dụng không phận Afghanistan. Trong trường hợp của hãng Air France, 6 đường bay bị ảnh hưởng bao gồm các tuyến bay từ Bangkok, Delhi, Singapore, Mumbai, Madras và thành phố Hồ Chí Minh. Hãng Lufthansa cho biết thời gian bay đến Ấn Độ và một số điểm khác sẽ được kéo dài thêm 1 giờ. Động thái này sẽ làm tăng thêm phí nhiên liệu. Trong một thông cáo gửi cho các nhân viên hàng không trên trang web của mình, Cơ quan Hàng không Dân dụng Afghanistan ACAA cho biết bất kỳ quá trình vận chuyển nào qua không phận của Kabul, bao gồm toàn bộ Afghanistan, sẽ không được kiểm soát.
Các nhân chứng cho biết 5 người đã thiệt mạng trong vụ hỗn loạn tại sân bay Kabul hôm 16 tháng 8, khi quân đội Mỹ bảo vệ sơ tán nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến các nạn nhân này thiệt mạng. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết quân đội đã bắn chỉ thiên để ngăn chặn những người cố gắng trên chiếc máy bay quân sự được thiết lập để đưa các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán rời khỏi thành phố thất thủ. Một nhân chứng, người đã chờ chuyến bay hơn 20 giờ, cho Reuters biết không rõ liệu 5 người này đã bị bắn hay bị giết chết trong vụ giẫm đạp. Hiện các quan chức Hoa Kỳ tại sân bay không đưa ra bình luận. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội cho biết ba thi thể có thể được nhìn thấy trên mặt đất gần nơi có vẻ như là lối vào sân bay. Hãng tin Reuters không thể xác minh đoạn video này. Một nhân chứng khác cho biết ông cũng đã nhìn thấy 5 thi thể. Sự hỗn loạn xảy ra khi các quan chức Taliban tuyên bố chiến tranh kết thúc và đưa ra các tuyên bố nhằm xoa dịu cơn hoảng loạn đang gia tăng ở thủ đô Kabul, khi các chiến binh, những người cầm quyền từ năm 1996 đến năm 2001, đánh bại các lực lượng của chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn. Nga sẽ không vội vàng với việc liệu có công nhận hay không công nhận chính quyền mới ở Afghanistan. Ông Zami Kabulov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin về Afghanistan, nói hôm 16 tháng 8. Hãng tin Reuters dẫn thông tấn RIA của Nga cho biết, trong bình luận trên đài phát thanh Echo Moskvy, quan chức này nói rằng Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ hành động của nhà chức trách mới và sau đó sẽ đưa ra quyết định. Ngoài ra, ông Kabulov cho biết rằng Nga sẽ sớm sơ tán một trong số khoảng 100 nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Afghanistan, cũng theo Reuters. Theo hãng thông tấn Nga Interfax, ông Kabulov nói rằng Đại sứ Nga tại Afghanistan sẽ gặp đại diện của Taliban vào ngày 17 tháng 8 và thảo luận về vấn đề an ninh cho cơ quan ngoại giao của họ ở đó. Hôm 16 tháng 8, ông Muhyiddin Yassin đã từ chức thủ tướng Malaysia sau nhiều tháng bất ổn chính trị lên đến đỉnh điểm khiến ông mất sự ủng hộ đa số, theo hãng tin Reuters. Việc từ chức của ông Muhyiddin kết thúc 17 tháng cầm quyền đầy biến động, thời gian cầm quyền ngắn nhất của một nhà lãnh đạo Malaysia. Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah đã chấp thuận đơn từ chức của thủ tướng Muhyiddin và nội các của ông. Hoàng gia cho biết hôm 16 tháng 8, quốc vương Abdullah cũng bổ nhiệm ông Muhyiddin làm thủ tướng lâm thời cho đến khi người kế nhiệm được bầu, cung điện quốc gia cho biết trong một tuyên bố. Vua Abdullah bác bỏ việc tổ chức các cuộc bầu cử vì đại dịch COVID-19, nói rằng ông sẽ sử dụng quyền lực hiến pháp của mình để bổ nhiệm một thủ tướng mà ông tin rằng có khả năng chỉ huy đa số. Ông Muhyiddin cho biết ông từ chức cùng với nội các của mình sau khi mất sự ủng hộ của đa số trong quốc hội. Ông nói thêm rằng, với tư cách là thủ tướng lâm thời, ông sẽ không có nội các, nhưng sẽ thực hiện các chức năng hành pháp và cố vấn cho nhà vua cho đến khi một thủ tướng mới được bổ nhiệm. Tôi hy vọng một chính phủ mới có thể được thành lập ngay lập tức để việc điều hành đất nước này không bị gián đoạn, ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. Hai tháng tiếp theo là rất quan trọng vì tôi dự kiến sẽ đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vào tháng 10. Ông Muhyiddin cho biết thêm. Bệnh viện ở Haiti hôm 15 tháng 8 đầy ắp với hàng ngàn người bị thương sau trận động đất kinh hoàng một ngày trước đó, khiến ít nhất 1.297 người thiệt mạng, theo hãng tin Reuters. Trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm 14 tháng 8 đã phá hủy hàng ngàn nhà cửa. Khu vực Tây Nam Haiti phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề nhất, đặc biệt là ở khu vực trong và xung quanh thị trấn Les Cayes. Cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti cho biết số người bị thiệt hại do thảm họa này đã tăng lên 1.297 người và các bệnh viện vẫn đang phải vật lộn để đối phó với khoảng 5.700 người bị thương. Tại thành phố Jeremy phía tây bắc của Haiti, một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác, các bác sĩ phải điều trị cho các bệnh nhân bị thương trên cán bệnh viện bên dưới tán cây và trên chiếc nệm bên đường vì các trung tâm y tế đã kín chỗ. Các bệnh viện đã được mở rộng sức chứa để cứu chữa cho khoảng 5.700 người bị thương. Các quốc gia lân cận bao gồm Mexico và Cộng hòa Dominica đang gấp rút gửi viện trợ. Bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đã điều động các nguồn cung cấp thiết yếu và triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị gồm 65 người với các thiết bị chuyên dụng tới Haiti. Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Haiti phải ngủ ngoài trời, bất chấp nguy cơ mưa lớn đang rình rập, giữa lúc các quan chức địa phương cảnh báo về sự lây lan của các loại bệnh truyền nhiễm qua nguồn nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Các lãnh đạo của 90 nhãn hàng hàng đầu Hoa Kỳ mới lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng tốc viện trợ vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam khi cho rằng quốc gia Đông Nam Á là chuỗi cung ứng quan trọng của Hoa Kỳ. Trong một bức thư chung gửi Tổng thống Biden hôm 13 tháng 8, 90 giám đốc điều hành, tức CEO của các công ty và tập đoàn Mỹ đang có các hoạt động sản xuất ở Việt Nam, trong đó có Nike, Adidas, Levi Strauss và Gap, cho biết Việt Nam đang trải qua một đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng, đặc biệt ở phía Nam, và Hoa Kỳ là nơi tốt nhất để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm khống chế việc này. Đợt bùng phát nghiêm trọng nhất trong cộng đồng từ cuối tháng 4 khiến Việt Nam ghi nhận gần 10 ca lây nhiễm trong một ngày hôm 14 tháng 8. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết khu vực phía Nam đang bị phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch, khiến hàng trăm người tử vong mỗi ngày. Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam, trong đó có các hãng xưởng cung cấp cho các công ty toàn cầu của Mỹ, đã phải dừng hoạt động hoặc hoạt động dưới công suất do tác động của đợt bùng phát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các CEO nói trong bức thư được Hiệp hội Dệt may Việt Nam gọi tắt là VITAS công bố rằng Việt Nam đã nổi lên như một đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng quan trọng của Hoa Kỳ. Việt Nam hiện nay là nhà cung cấp lớn thứ hai về đồ may mặc, giày dép, sản phẩm phục vụ du hành cho thị trường Mỹ. Hơn nữa, Việt Nam cũng đã trở thành một nhà cung cấp quan trọng các sản phẩm đầu vào thiết yếu cho ngành công nghiệp sản xuất giày dép, tuy nhỏ nhưng quan trọng của Hoa Kỳ. Các CEO này thúc giục Tổng thống Biden tăng tốc việc viện trợ vaccine để giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi, khi cho rằng cuộc khủng hoảng ở Việt Nam cũng là cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp may mặc ở Mỹ. Chính phủ Biden trong tháng trước đã hai lần viện trợ vaccine chống COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX với tổng số lượng là 5 triệu liều Moderna. Chính phủ Mỹ cũng đã hỗ trợ 20 triệu đô la và 77 tủ âm sâu trữ vaccine nhằm giúp Việt Nam chống dịch. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, với khoảng hơn 1% trong số 98 triệu dân được tiêm một liều vaccine. Trước đó, vào tháng 6 và tháng 7, Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ AFA cũng đã gửi hai bức thư tới Tổng thống Biden nhằm thúc giục người đứng đầu Nhà Trắng tăng cường phân phối lượng vaccine dư thừa của Mỹ cho Việt Nam và các nước đối tác quan trọng khác. Trong bức thư thứ hai gửi tới Tổng thống Biden hôm 27 tháng 7, Chủ tịch và CEO của Hiệp hội Thương mại đại diện cho hơn 1.000 thương hiệu nổi tiếng thế giới của Mỹ, ông Steve Lamar nói rằng thành công của ngành công nghiệp may mặc và giày dép cũng như của 3 triệu công nhân của Mỹ phụ thuộc trực tiếp vào những nhà cung cấp của họ từ Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cung cấp 20% hàng may mặc, giày dép và đồ du lịch trong tổng số hàng nhập khẩu của Mỹ, và con số này tăng hàng năm, thậm chí cả trong thời gian diễn ra đại dịch, theo CEO của AAFA. Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày 27 tháng 7, ông Lamar kêu gọi người đứng đầu chính phủ Việt Nam ưu tiên phân phối vaccine cho các công nhân trong ngành công nghiệp này, hiện đang đóng vai trò quan trọng cho cả hai quốc gia. Người đứng đầu AAFA cũng hối thúc Thủ tướng Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hiệp hội Thương mại và ngành công nghiệp địa phương để tìm ra giải pháp giúp ngành công nghiệp này tiếp tục hoạt động an toàn trong thời gian đại dịch. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về các bức thư này. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tháng trước cho biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam sau 5 triệu liều Moderna. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới thăm Việt Nam vào cuối tháng này, và theo Tổng thư ký VITAS, bà Hoàng Ngọc Ánh, Hiệp hội này hy vọng trong cuộc họp cấp cao giữa bà Harris và các lãnh đạo chính phủ Việt Nam, các sáng kiến phối hợp để bảo toàn sức khỏe chuỗi cung ứng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được thảo luận chi tiết để có hành động nhanh và hiệu quả trong tháng 9. Hàng nghìn người dân đã tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh sau khi chính quyền thành phố lớn nhất của cả nước ra quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa thêm một tháng nữa, giữa lúc số ca nhiễm vì COVID-19 tiếp tục tăng cao với hàng trăm người tử vong mỗi ngày. Một công văn khẩn được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 15 tháng 8 cho biết việc giãn cách xã hội toàn thành phố tiếp tục áp dụng tại đây từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, theo trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Quy định kéo dài việc giãn cách xã hội, trong đó kiểm soát việc di chuyển của người dân theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, được đưa ra nhằm tăng cường triệt để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi biết tin thành phố tiếp tục phong tỏa thêm một tháng nữa, hàng nghìn người dân hôm 15 tháng 8 đã tìm cách rời bỏ thành phố để về quê trước khi lệnh mới đi vào hiệu lực, theo truyền thông trong nước. Các hình ảnh được đăng tải trên truyền thông chính thống và cả mạng xã hội cho thấy nhiều người đi xe máy mang theo hành lý di chuyển qua các cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Pháp luật Online và Người lao động, hàng nghìn người về quê đã bị chặn lại tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố và phải quay đầu xe về lại nơi cư trú. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch của cả nước khi chiếm phần lớn số ca lây nhiễm và tử vong được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất ở Việt Nam từ cuối tháng 4. Trong tổng số 283.696 ca lây nhiễm trên cả nước tính đến ngày 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa với 152.376 ca, theo thống kê của Bộ Y tế. Tổng số ca tử vong của cả nước là 6.414 và trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 80% với 4.912 người chết vì COVID-19. Nhằm kiềm chế quyết liệt hơn sự lây lan của virus corona, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 7 ra quyết định cấm người dân không ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày từ sau 6 giờ tối. Quyết định mà nhiều người dân gọi là lệnh giới nghiêm đầu tiên ở thành phố này trong hàng chục năm qua được đưa ra sau 17 ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12. Một làn sóng người dân đã tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người từ các tỉnh thành lân cận đến sinh sống và làm việc khi thành phố lần đầu áp dụng lệnh phong tỏa vào tháng trước. Trong đợt phong tỏa mới từ ngày 16 tháng 8, những người dân bị mất việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm cách rời bỏ thành phố vì không có thu nhập trang trải chi phí ăn ở. Một người dân có tên Hoàng quê ở Phú Yên nói với báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam rằng gia đình anh thất nghiệp trong khi không nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ, nên tiền sinh hoạt và tiền trọ trở thành gánh nặng. Theo người đàn ông nằm trong số những người tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh không còn cách lựa chọn nào khác là trả phòng về quê dù biết là quy định không cho phép người dân tự ý về quê bằng xe máy lúc này. Trong khi đó, một công nhân được chính quyền địa phương vận động ở lại sau khi tìm cách rời bỏ thành phố nói với người lao động rằng anh và những người không có việc làm, không có thu nhập mong có được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhất là lương thực thực phẩm để có thể ổn định cuộc sống ở đây. Công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ hỗ trợ hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ cho công nhân, sinh viên, người lao động tự do để họ yên tâm tại nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cũng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đảm bảo đến ngày 15 tháng 9 có trên 70% người dân thành phố trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 15% người dân thành phố được tiêm mũi 2.
Một số trí thức Việt Nam đang kêu gọi chính phủ phải đưa ra các giải pháp thực tế bên cạnh việc áp dụng thiết quân luật trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho nhiều người dân đang chết đói trước khi chết vì dịch. Nêu ra tình trạng hàng ngàn người dân hôm 15 tháng 8 đã phải tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh vì không có miếng ăn sau khi có lệnh giãn cách thêm một tháng nữa. Tiến sĩ toán học nổi tiếng Nguyễn Ngọc Chu đưa kiến nghị trên trang Facebook rằng đề nghị chính phủ có biện pháp cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho đồng bào. Các nước khi giãn cách, người dân được trợ cấp vô điều kiện từ 60% đến 80% lương hoặc hơn nữa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là đây, không phải tìm ở đâu xa. Đề nghị của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu được hàng ngàn người ủng hộ và góp thêm ý kiến. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng chính quyền phải quyết nhanh việc này và số tiền cứu trợ khẩn cấp phải tới tay người dân càng sớm càng tốt khi nhiều người đã quẫn bách lắm rồi. Chị Danh, một công nhân trong nhóm hàng ngàn công nhân bị buộc phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến tháo chạy bất thành vào ngày 15 tháng 8, nói với VOA.
Mì gần một tháng rồi mà đến lúc là người ta cho, còn đến lúc là có tiền là mình mua.
Nhóm công nhân mà chị Danh đi cùng có hơn 10 người. Họ bị chặn lại khi đang đi xe máy ra khỏi thành phố theo hướng Củ Chi, Bình Dương. Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát nói với họ rằng Huế, tức quê hương của chị Danh, đã không còn nhận người trở về quê nữa và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 nên họ không được ra ngoài. Hai vợ chồng chị Danh đã để lại đứa con 1,5 tuổi ở Huế để vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân cho xưởng làm cây thông. Cả hai đều thất nghiệp suốt mấy tháng nay. Thu nhập không có, trợ cấp cũng không tới tay. Chị cho biết.
Bây giờ em cũng hết tiền trong người rồi. Bây giờ em cũng biết là khi nào hết dịch nữa. Mấy anh gần trọ có người cho 2 gói, 3 gói vậy. 2 vợ chồng ăn được 1 tháng rồi, ăn 11 tháng rồi. Bây giờ em cũng biết làm sao nữa.
Tiến sĩ Mạc Văn Trang, một nhà tâm lý học hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng người nghèo ở thành phố đang bị kẹt giữa đôi đường là chỉ thị 16 và chết đói.
Ở trên thì nói rất là hay, là không để người dân nào bị thiếu ăn, đói ăn thiếu mặc, không để người dân nào tụt lại phía sau. Nhưng thực tế về đến địa phương thì hỏi ra rất nhiều người không có hề được trợ cấp. Thứ hai nữa là có được trợ cấp đợt một được 1,5 triệu. 1,5 triệu thì làm sao một người có thể sống được một tháng, mà có khi lại là một gia đình.
Hầu hết các công nhân mà VOA hỏi chuyện đều xác nhận thực tế này. Anh Cường, một công nhân làm đủ thứ nghề, từ sắt thép cho đến phụ hồ ở Bình Chánh, đã bị thất nghiệp nhiều tháng nay, cho biết.
Em không có thấy gì chứ. Có ông tư trưởng, ông kêu ông lại ông ghi họ tên mình đó. Chứ mình thất nghiệp sao đó, mình đưa cho ông tới giờ mà ông có cái khoản tiền hỗ trợ gì đâu.
Chị Danh cũng cho hay chị đã làm đơn đăng ký xin trợ cấp ngay từ khi mới có thông báo ban đầu, nhưng từ đó đến nay không nhận được gì. Hai vợ chồng nản và túng quẫn quá nên quyết định về quê. Sau khi làn sóng công nhân nhập cư bị ngăn chặn và buộc phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trí thức Việt Nam tỏ ra lo ngại về những hệ lụy xã hội khó lường khi hàng trăm ngàn người đang rơi vào tình cảnh chết đói dần. Bên cạnh kêu gọi cứu trợ khẩn cấp, nhiều người cho rằng chính phủ phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp bên cạnh các chỉ thị, quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt, mà theo tiến sĩ Mạc Văn Trang là không khác gì thiết quân luật. Ông đề nghị, trước mắt chính phủ Việt Nam nên thực hiện ngay một trong hai giải pháp.
Tổ chức đưa người ta về địa phương. Bởi vì về địa phương thì người ta ở nhà, có bà con, đối xóm, về tinh thần nó thoải mái. Và thứ hai là người ta có thể kiếm ăn được, sống được. Thì như thế sẽ tốt hơn. Thế còn bây giờ bắt người ta quay lại đây, thì người ta ở trong cái nhà trọ như thế. Tiền thì không có, thì làm sao người ta sống được. Đấy. Nếu bắt người ta ở lại đây đó thì chính phủ phải trợ cấp thế nào để cho đến từng người dân, mà cái trợ cấp đó phải thường xuyên để người ta thay cho cái thu nhập bình thường người ta có thể sống được.
Một ngày sau khi xảy ra làn sóng công nhân tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh, hôm 16 tháng 8, chính phủ Việt Nam tiếp tục phát đi công điện của Thủ tướng yêu cầu các địa phương không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê, và không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch lớn nhất Việt Nam, với hơn 152.000 ca nhiễm COVID-19 trong số gần 280.000 ca trên cả nước, tính đến ngày 16 tháng 8.
Kể từ tuần lễ cuối tháng 7, hoạt động giao hàng từ các nhân viên được quen gọi là shipper chỉ được phép hoạt động trong phạm vi hẹp của địa giới hành chính cấp quận, huyện. Quy định mới còn yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu 10% số lượng shipper. Shipper Hoàng Chí Thanh kể giờ cũng không nhận đơn đi tỉnh.
Nhiều đơn đi tỉnh, ví dụ Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Củ Chi, Hóc Môn, các thứ là những cái khu vực đó nó xa. Đi là phải có yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính, mà ai không có giấy thì không đi được. Tôi thì có chỗ vô được nhưng mà không ra được, ở lại 21 ngày.
Giao hàng ở thời điểm này cũng khá cực, nhất là với các đơn hàng đến bệnh viện dã chiến, shipper Nguyễn Hoàng Duy kể.
Dã chiến thì mình phải xếp hàng, mình đợi tới tài của mình là mất từ 2 tiếng tới 3 tiếng đồng hồ mình mới vô được cái khu giao nhận của bệnh viện dã chiến. Do đó thứ nhất là nó phức tạp, mất thời gian của tài xế, thứ hai là cái đơn hàng nó không được nhiều tiền hết. Giờ mình trang trải cuộc sống thì nói chung cũng cái nào mình tốt cho mình thì mình nhận.
Trong những ngày này, chính quyền tăng cường kiểm soát tại các khu cách ly, khu phong tỏa, người dân được yêu cầu không di chuyển tiếp xúc khi không thực sự cần thiết. Do đó, gần như hầu hết các hoạt động mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh đều phải sử dụng dịch vụ giao hàng, shipper Hoàng Chí Thanh kể.
Giao thuốc ở bệnh viện Trâm Anh, trong khu cách ly luôn. Giao thuốc Tây, người ta mua ở tiệm thuốc Tây, xong mình chở đến đó. Giao ba cái đồ thực phẩm, ví dụ như là rau, củ quả, đây, cá tôm, này, gạo, chở gạo vất vả nhất.
Ghi nhận từ phía người dân thì theo lời ông Nhẫn, giờ cũng kiệt quệ tiền bạc cho trang trải sinh hoạt gia đình lắm rồi.
Vấn đề cái túi tiền của người dân giờ phút này rất cạn rồi. Phải nói rõ, cháu phải nhìn nhận, rất cạn, không phải sống nổi. Bởi vậy ai cũng mong cho nó hết dịch để còn mua bán làm ăn.
Giới shipper cũng mong hết dịch để có thể hoạt động mà không chịu đủ thứ giới hạn như hiện tại, shipper Hoàng Chí Thanh nói.
Cũng hy vọng nó lập được sớm thì anh em cũng đỡ khổ. Chứ tôi trước khi làm bảo vệ thì công việc cũng ổn định lắm. Nhưng mà tại bảo vệ cái quán cà phê, bây giờ cà phê nó nghỉ, mình thất nghiệp.
Theo nhà chức trách thì diễn biến về tình hình dịch bệnh tiếp tục được ghi nhận là phức tạp do các yêu cầu về giãn cách xã hội không được tuân thủ nghiêm ngặt. Trong đó số lượng đông đúc người hành nghề shipper cần được điều chỉnh để hạn chế các tiếp xúc.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lên án hành vi của Trung Quốc trên không gian mạng. Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về công nghệ mới vào giữa tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh rằng các nước phải phối hợp với nhau để giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia gây ra bởi các hành động phi pháp trên không gian mạng và các công nghệ mới nổi.
Already, we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace.
Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi đã tập hợp các quốc gia lại với nhau để đi đến thống nhất về một cách tiếp cận tuân theo luật pháp quốc tế, nhằm khẳng định một điều rằng các quốc gia được quản trị trên không gian mạng cũng giống như những gì diễn ra ngoài đời thực. Cách tiếp cận này cũng đưa ra những quy tắc được áp dụng không chỉ trong thời chiến mà còn cả thời bình. Bởi hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những sự vụ trên không gian mạng vốn nằm ngoài khuôn khổ của chiến tranh. Gần một tuần sau đó, Hoa Kỳ ra tuyên bố lên án Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về những hành vi vô trách nhiệm trên không gian mạng, cùng với các tuyên bố của NATO, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Ngoại trưởng Blinken nói trong tuyên bố, Bộ An ninh Nhà nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hay gọi tắt là MSS, dung dưỡng một bộ máy bao gồm những tên tin tặc. Những kẻ này thực hiện cả những hoạt động được nhà nước bảo trợ lẫn những hành động riêng rẽ để trục lợi cho cá nhân. Ngoại trưởng Blinken nói tiếp rằng, những quốc gia có trách nhiệm không làm suy yếu hệ thống an ninh mạng toàn cầu một cách vô tội vạ, cũng không dung chứa bọn tin tặc, chứ đừng nói là tài trợ hay hợp tác với chúng. Những tên tin tặc được thuê này gây thiệt hại cho các chính phủ và các doanh nghiệp hàng tỷ đô la bằng việc đánh cắp tài sản trí tuệ, đòi tiền chuộc và các hành vi phá hoại an ninh mạng. Tất cả những hành động gây hại đó được MSS giữ trong biên chế của họ. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác chính thức xác nhận rằng các tin tặc hợp tác với MSS đã khai thác các lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server trong một vụ tấn công gián điệp mạng khổng lồ, xâm nhập bừa bãi vào hàng ngàn máy tính và hệ thống mạng. Hầu hết các nạn nhân thuộc khối tư nhân. Ông nói, ngoài yêu cầu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trực tiếp cam kết không tham gia vào các hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ qua mạng để trục lợi thương mại, cộng đồng quốc tế còn nêu lên những mong muốn và đưa ra hướng dẫn rõ ràng về những gì cấu thành hành vi có trách nhiệm trong không gian mạng. Ngoại trưởng Blinken cho biết, Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải chịu trách nhiệm về những hành vi vô trách nhiệm, gây rối và gây mất ổn định trong không gian mạng, gây ra mối đe dọa lớn đối với kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ có biện pháp trừng trị những kẻ phá hoại không gian mạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.